Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã bước vào Tam Nhật Thánh, và chiều hôm nay đó, Chúa nói với chúng ta những cái điều cốt yếu qua những cái biểu tượng. Ngày hôm nay xin phép để nhắc lại, chia sẻ với anh chị em ba cái biểu tượng, và đó là những điều cốt yếu mà Chúa nói muốn nói với chúng ta trong Tam Nhật Thánh. Thứ nhất, đó là con chiên bị tế xác. Chúng ta biết từ thuở xa xưa, từ thời mà người ta còn bán khai đó, thời đó có những người đi chăn chiên, chăn cừu, du mục để mà sống. Không hiểu do đâu đó mà trong lòng con người lúc đó dường như đã có một cái linh cảm, và linh cảm rằng sự sống phát xuất từ sự chết. Và hơn thế nữa thưa anh chị em, sự sống phát xuất từ sự chết của kẻ vô tội. Về sau đó, dân tộc Do Thái được thừa hưởng cái phong tục giết con cừu, con chiên tế xác. Rồi dân Do Thái suy nghĩ về cái chuyện giết con chiên tế xác, bắt đầu họ lại có một cái linh cảm. Bởi vì chúng ta thấy trong các con vật ấy, thì có con nào hiền lành như con chiên con, có con nào hiền lành như con cừu con. Tại sao con chiên con cừu con vô tội đó lại bị giết đi? Và tại sao máu con cừu vô tội bôi lên thành cửa? Và tại sao những người núp đằng sau thành cửa có máu của con chiên vô tội thì lại thoát chết? Bắt đầu như một lời sấm, hay như một lời tiên tri mà người ta chưa hiểu hết được cái ý nghĩa. Và từ đó về sau, cứ mỗi năm đó, thì đến dịp lễ vượt qua, người Do Thái lại giết một con chiên con, lại giết một con cừu con, rồi bôi máu nó lên cửa với ý nghĩa là được cứu độ. Cứ như thế thì anh chị em, từ đời nọ đến đời kia, đi mãi, và cũng không hiểu được cái ý nghĩa đó ra làm sao. Cho đến ngày Chúa Giêsu đến, và lần này thì thưa anh chị em, thì đây đúng là con chiên vô tội, đúng là con chiên vô tội. Bởi vì trong cái thế gian này đó, thế gian đầy tội lỗi này đó, thì không có người nào hoàn toàn là vô tội, hoàn toàn trong trắng như Chúa Giêsu. Ấy thế mà cái con người đáng sống nhất lại là cái con người bị hất hủi nhất, rồi bị thế gian hành hạ, bị thế gian nguyền rủa, tống khứ ra ngoài, và cuối cùng bị thế gian giết chết đi. Cho nên thưa anh chị em, tối hôm nay đó, chúng ta mới nhìn thấy cái biểu tượng con Thiên Chúa gánh tội trần gian. Biểu tượng thứ hai quan trọng hơn, quý giá hơn, đó là bí tích thánh thể. Bánh và rượu mà chúng ta cử hành ở trên bàn thờ được bắt đầu từ bữa tiệc ly mà chúng ta vừa đọc ở trong thư của Thánh Phaolô. Việc cầm lấy bánh, việc cầm lấy rượu rồi đọc lời tạ ơn đó, ở tất cả từ hơn 2000 năm qua đó, thì giáo hội của chúng ta lập đi lập lại biết bao nhiêu lần rồi. Và đã có nhiều người thắc mắc là tại sao những người công giáo, tại sao những người có đạo lại kỳ quặc như vậy, quay đi quẩn lại cũng những cái nghi lễ đó mà thôi. Thế mà họ cứ đi, thế mà họ cứ dự hoài. Vâng thưa anh chị em, nếu chỉ có những nghi lễ, chỉ có miếng bánh chén rượu thì đúng, làm hoài cũng vậy, đâm nhàm chán mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta muốn nói, đằng sau miếng bánh, đằng sau chén rượu, hay là khi chúng ta ăn bánh, hay là khi chúng ta uống rượu đó, thì có một cái gì khác thưa anh chị em? Vâng, cái khác đó chúng ta tìm thấy đó là tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa Ngài đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một của mình. Chúng ta tìm thấy lại được cái bản chất của Thiên Chúa là tình yêu thương. Mà cái tình yêu thương đó đó chúng ta đã đánh mất vì tội lỗi của mình. Tình thương mà Chúa Giêsu nói là tình thương bằng lòng hiến mạng sống mình vì người mình thương. Và thưa anh chị em, ở trong đời của chúng ta đó, không ai là đến nỗi bất hạnh, là không ai thương mình. Nhưng có thể dám nói ngay rằng có một người thương tôi đến nỗi dám chết vì tôi đó, thì đây mới là điều khó, khó lắm, ít ai được điều đó lắm. Nhưng ngày hôm nay mỗi một người trong chúng ta đều có thể nói đúng là đã có người yêu thương tôi, đã có người bằng lòng chịu chết vì tôi và thật sự đã chết rồi. Đáp án chắc anh chị em biết, chính Chúa Giêsu của chúng ta. Và như thế đó, thì mỗi một lần chúng ta bẻ bánh, mỗi một lần chúng ta dâng chén rượu, đó là cái tình yêu thương hiện diện giữa chúng ta. Mỗi một lần chúng ta ăn bánh hay là mỗi một lần chúng ta uống chén, đúng như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta là chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết, nghĩa là tình yêu thương đã làm cho Chúa Giêsu chịu chết đó trở nên hiện thực và trở nên có thực ở trong mỗi một người trong chúng ta. Và thưa anh chị em, trong cái bữa tiệc cuối cùng trước khi chịu nạn ấy, Chúa còn làm một cái cử chỉ để nói lên cái tình yêu thương. Đó là Chúa làm một cái cử chỉ của người nô lệ, cử chỉ của người đầy tớ là quỳ xuống để rửa chân cho chủ mình. Đến nỗi Phêrô đã không dám để Chúa làm như vậy, thầy mà lại rửa chân cho con sao, con không đời nào chịu như vậy đâu. Nhưng Chúa Giêsu đáp, nếu thầy mà không rửa chân cho anh thì anh sẽ không được chung phần với thầy. Nhưng thưa anh chị em, câu này Chúa Giêsu nói đó không phải chỉ là việc rửa chân rửa tay đâu, mà rửa đây đó là rửa trong máu, rửa đây là rửa trong sự chết, và rửa đây là được rửa trong đấng đã hy sinh mình vì ta. Từ đó thì anh chị em, mỗi một việc cử chỉ chúng ta làm, đặc biệt trong 3 ngày hôm nay đó, tối hôm nay chúng ta dự rửa chân về rồi sau thánh lễ đó, nếu chúng ta bỏ đi hay buông ra những gì ta gọi là ích kỷ sang một bên để cố gắng yêu thương, để cố gắng chia sẻ, để cố gắng khoan dung nhân hậu tha thứ cho người khác, mỗi một lần chúng ta có một cái cử chỉ yêu thương như vậy đó, là anh chị em chúng ta biết ở đằng sau đó có Chúa Giêsu đấng đã hy sinh mình vì chúng ta. Chớ gì được như vậy thưa anh chị em. Amen.